Hôm nay chúng tôi giảng về sơ tổ phái Trúc Lâm, ngài Trần Nhân Tông. Ngài sinh năm 1258, tịch năm 1308. Ngài tên quý là Khâm, con trưởng của Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Hoàng Thái Hậu. Ngài tuy ở vị sang cả mà tâm hâm mộ thiền tông từ thuở nhỏ. Năm 16 tuổi được lập làm hoàng thái tử, ngài cố từ để nhường lại cho em mà vua cha không chịu. Vua kế trưởng nữ của Nguyên Từ quốc mẫu cho ngài, tức là Khâm Từ Thái Hậu. Sau này sống trong cảnh vui và hạnh phúc ấy mà tâm ngài vẫn thích đi tu. Tục hơn, vào lúc giữa đêm ngài trèo thành trốn đi, định vào núi Yên Tử, đến chùa tháp ở Đông Cứu, thì trời vừa sáng, trong người mệt nhọc quá, ngài bèn vào nằm nghỉ trong tháp. Vị sư trụ trì ở đây thấy ngài tướng mạo khác thường, liền làm cơm thết đãi. Vua cha hay tin, sai các quan đi tìm thấy, ngài bất đắc dĩ phải trở về. Đó là kể sơ qua về ngài trong lúc còn trẻ. Như vậy thì ngài từ lúc còn trẻ mà đã cái tâm hướng về đạo không có lúc nào quên, vì vậy mà phải trốn vua cha đi lên Yên Tử để tu. Năm 21 tuổi ngài lên ngôi hoàng đế 1279. Tuy ở địa vị cửu trùng mà ngài vẫn giữ mình thanh tịnh để tu tập. Thường ngày ngài đến chùa Tư Phước trong đại nội tu tập. Một hôm nghỉ trưa, ngài thấy trong rốn mọc lên một hoa sen vàng lớn bằng bánh xe. Trên hoa sen có Đức Phật vàng. Có người đứng bên cạnh chỉ ngài nói: biết ông Phật này chăng? Là Đức Phật biến chiếu. Tỉnh giấc, ngài đem việc đó tâu lên vua cha. Vua Thánh Tông khen là việc kỳ đặc. Đó là kể việc mộng lúc ngài ngủ trưa ở trong chùa thấy như vậy. Ngài thường ăn chay, lạ thân thể gầy ốm. Thánh Tông thấy thế lấy làm lạ nên hỏi nguyên do. Ngài trình thật với cha. Thánh Tông khóc bảo: nay ta đã già, chỉ trông cậy một mình con lại làm như thế, làm sao gánh vác được vì sự nghiệp của tổ tiên. Ngài nghe dạy cũng rơi nước mắt. Đó là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy ngài là một ông vua mà thích ăn chay lạc, thích tu hành chứ không thích cái chuyện thụ hưởng theo thế gian. Nhưng khi thấy cha than khóc thì ngài cũng vì lòng hiếu thảo mà cũng không có bỏ qua được, cũng phải khóc theo. Con người ngài rất thông minh hiếu học, đọc hết các sách vở suốt thông nội điển và ngoại điển, tức là kinh và sách đời. Những khi nhàn rỗi, ngài mời các thiền khách bàn giải về tâm tông, tức là thiền. Tham học thiền với thượng sĩ Tuệ Trung, thâm đắc đến chỗ thiền tủy. Đối với thượng sĩ, ngài kính lễ làm thầy. Ngài học thiền với Tuệ Trung thượng sĩ, coi Tuệ Trung thượng sĩ là bậc thầy của ngài. Những khi giặc nguyên sang quấy rối, ngài phải xếp việc tinh kệ để lo giữ gìn xã tắc. Nhờ tình đoàn kết của quân dân, ngài đã hai lần đuổi được quân Nguyên, giữ gìn trọn vẹn đất nước. Năm Quý Tỵ 1293, ngài nhường ngôi lại cho con là Trần Thánh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng. Ở ngôi Thái Thượng Hoàng đã chỉ dạy cho con được 6 năm, ngài sắp đạt vị xuất gia. Đến tháng 10 năm Kỷ Hợi 1299, ngài xuất gia vào tu ở núi Yên Tử. Ở đây ngài chuyên cần tu tập theo hạnh Đầu Đà, tức là khổ hạnh, lấy hiệu là Hương Văn Đại Đầu Đà. Sau đó ngài lập chùa các tỉnh xá khai giảng để tiếp độ chúng tăng, học chúng đua nhau đến rất đông. sau ngày đến chùa Phổ Minh ở phủ Thiên Trường lập giảng đường. Giảng dạy mấy năm, ngài lại phong du đến trại Bố Chánh lập ăn chi kiến, rồi ở đó đến năm Giáp Thìn 1304, ngài dạo đi khắp nơi khuyên dân dẹp bỏ những dâm từ, tức là những miếu thờ thành mà không chính đáng, và dạy họ tu thành thập thiện. Vào mùa đông năm ấy, Quan Tông dân biểu thỉnh ngài về đại nội để truyền giới Bồ Tát tại gia. Sau đó ngài chống lệ đến chùa Sùng Nghiêm ở núi Linh Sơn để truyền bá thiền tông. Mở đầu pháp hội, ngài Diêm Hương báo ân xong, bước lên tòa, vị thượng trục thủ bạch trì vân vân, rồi ngài nói: Thích Ca Văn Phật vì một đại sự mà xuất hiện giữa cõi đời này, suốt 49 năm chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời. Nay ta vì các ngươi lên ngồi tòa này, biết nói chuyện gì đây? Đó, mở màn cái câu đó thì quý vị thấy sao? Rồi ngồi dưới lâu ngày ngâm, thân như hơi thở ra vào mũi, đời giống mây trôi đỉnh núi xa, tiếng nguyên từng chập vầng trăng sáng, đâu phải tầm thường qua một xuân. Chữ Hán là thân như hô hấp tỷ trung khí, thế tở phong hành lãnh ngoại văn, đổ nguyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Ngài vỗ bàn một cái nói: Không có gì sao, ra đây. Bây giờ tôi giải thích cái bài kệ của ngài đọc lên trong lúc đó cho quý vị thấy. Thân như hơi thở ra vào mũi, đời giống mây trôi đỉnh núi xa. Hai câu đó để nói lên cái gì? Cuộc sống của chúng ta ai cũng thấy nó là dài mấy mươi năm, nhưng với cái nhìn của ngài, nó chỉ là một hơi thở ra mà không hít vào là hết, phải không? Như vậy thì cái lời đó, cái câu đó nói đúng tinh thần của Phật dạy: mạng sống trong hơi thở, đời giống mây trôi đỉnh núi xa, cuộc đời giống như mây nó bay ở trên đỉnh núi, thấy tụ đó rồi tan đó, tan đó rồi tụ đó, nó không có cái gì thật, cái gì bền chắc. Chúng ta nhìn lại những người thân từ trước bây giờ của chúng ta và thấy họ còn nguyên vẹn không? Kẻ còn người mất, kẻ mạnh người đau, rồi kẻ ở xứ này người đi xứ nọ, thấy không? Tụ tan nó không có cố định gì hết, đó là lẽ thích của cuộc đời. Tiếng nguyên tình chập thành sáng sáng, đâu phải tầm thường qua một xuân. Con chim đổ nguyên, nói theo tiếng Việt mình con chim gì? Con chim quốc, nó kêu tình hồi, tình chập. Khi con chim kêu tình hồi, tình chập đó, thì nhìn trên bầu trời có vầng trăng sáng. Như vậy là để nói cái gì? Bên cạnh cái động, cái sinh diệt tạm thời là chiếm đổ nguyên, thì lại có bầu trời trăng sáng. Bên cái vô thường có cái chân thường, bên cái sinh diệt có cái bất sinh diệt. Đâu phải tầm thường qua một xuân, thì đâu phải là cái việc thường mà để bỏ qua đi một đời, phải không? Như vậy thì chúng ta nghe được bốn câu này đánh thức mình rằng cái thân chúng ta rất là tạm bợ, cuộc đời nó là vô thường, nhưng trong tạm bợ vô thường đó lại có cái chân thường hằng hữu ở nơi mình mà mình bỏ quên. Như chúng ta nghe chim kêu thì lắng nghe, nhưng mà vầng trăng sáng trên trời mình không để ý. Thì tất cả những cái đó để làm cho chúng ta quên đi một cái quý báu chân thật, rồi để theo cái vô thường sinh diệt. Đó là cái lời than từ bốn câu thơ này. Rồi nha, thì mới hỏi có ai hỏi gì không? Có, thì ra đây. Nó bị tăng hỏi thế nào là Phật? Ngài đáp: nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Hỏi thế nào là Pháp? Ngài nói: nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Hỏi thế nào là Tăng? Ngài nói: nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Hỏi thế nào là Phật? Nói: nhận tới như hồi xưa trước giờ thì cũng không phải. Pháp cũng vậy, Tăng cũng vậy. Nghĩa là sao? Bởi vì lâu nay chúng ta nghe nói Phật thì cứ nhớ là Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ, thấy không? Giờ mình cứ ngỡ hỏi thế nào Phật là nói Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ thì đó là không phải. Pháp cũng vậy, chỉ mình biết cái pháp của Phật nói từ Diệu Lập Quyển dần dần. Rồi Tăng cũng nhớ những vị Tăng hồi Phật còn tại thế tụ họp ở đó. Như vậy thì Phật Pháp Tăng đó là Phật Pháp Tăng ở bên ngoài, chứ không phải Phật Pháp Tăng thật. Phật Pháp Tăng thật không có rời chúng ta, cho nên khi tụng kinh rồi chúng ta sai tự quy y đó. Tự quy y Phật là quy y cái gì? Nghĩa là mình nguyện độ cho chúng sanh đều nhận được cái Phật tánh của mình. Phật Pháp cũng là Pháp ở nơi mình, Tăng cũng nơi mình, Phật Pháp hòa hợp bởi đó là Tăng. Như vậy thì khi nói tới Phật, chúng ta phải hiểu Phật ở ngoài và Phật ở nơi mình. Phật ở ngoài là Phật đã quá khứ rồi, phải không? Còn cái Phật ở mình là Phật đang hiện tại. Mà chúng ta nhớ Phật quá khứ mà không nhớ Phật hiện tại, cho nên Ngài nói nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Nhận đúng hình dáng với Phật Thích Ca cũng không đúng nữa. Quý vị thấy dễ hiểu không con? Rồi hỏi cứu cánh thế nào? Ngài đáp: chữ bát đã bài sao hết sạch, đâu còn có việc nói cùng ngươi. Chữ tháng là bát tự đã khai phân phó liễu, cánh môi như sự khả tình quân. Chữ bát đã bài sao hết sạch. Chữ bát là gì? Đó là chữ trưng bày. Nhưng mà giống hình chữ bát, chữ hán đó, hai bên, hai phớt thì giữa trống, chữ bát. Đã khai, tức đã bài, tức là mở ra rồi, thì trao hết sạch. Khi dưới cái chân mày là cái gì? Là cái lỗ mũi, phải không? Dưới chân mày là lỗ mũi mà mình giờ được chân mày thì tức là nắm được lỗ mũi. Lỗ mũi để tượng trưng cho cái chân thật muôn đời của mình ở ngay trước mặt mình mà mình không thấy. Ít ai thấy lỗ mũi mình lắm, nếu mà thấy chút chót nhỏ thôi, phải không? Mà lỗ mũi là cái gì?